phá tung nó ra. Chúng tôi cần một xúc gỗ để phá cửa. Thôi là phù chạy đến thanh dầm, đặt chân lên. Đây là một cái bọn phụ tá linh mục đã gửi cho chúng ta đấy. Hắn chào nhà thờ một cách ngộ nghĩnh. Cảm ơn nhé, các phụ tá linh mục. Hành động yên hùng ấy lại có tác dụng tốt. Lũ ăn mày lấy lại can đảm. 200 cánh tay lực lưỡng nâng thanh dầm lên như một chiếc lọ. Chúng giật dữ ném vào cái cửa lớn mà chúng đã thử lay chuyển. Trong ánh đuốc lờ mờ của những tên ăn mày rọi xuống sân, phiến gỗ dài được chúng vừa chạy vừa lao vào cửa nhà thờ tưởng chừng như một con quái vật có nghìn chân tấn công vào một khối đá khổng lồ. Bị thanh dầm tâm vào cái cửa nửa bằng sắt kêu vang như một tiếng trống cực lớn, toàn bộ nhà thờ rung chuyển. Đúng lúc đó, một trận mưa những hòn đá lớn từ trên cao trút xuống bọn tấn công. Chúng càng đánh vào cửa điên cuồng hơn, mặc cho những hòn đá đập vỡ sọ nhiều đứa bên phải và bên trái. Người chết, kẻ bị thương đổ máu thoi thóp dưới chân bọn tấn công. Giật sôi lên, chúng càng tấn công không ngừng. Thanh dầm tông vào cửa đều đều. Đến bây giờ, độc giả chắc có lẽ cũng đoán được rằng cuộc kháng cự bất ngờ ấy chính là Quasimodo. Sự tình cờ đã phục vụ gã điếc dũng cảm. Khi xuống đến một mái bằng giữa các cái tháp, đầu óc lộn xộn, gã chạy dọc theo hành lang, đi đi lại lại như người điên. Từ trên cao, gã trông thấy lũ ăn mày đông đặc đâm bổ vào nhà thờ. Gã nảy ra ý kiến trèo lên gác chuông tung chuông báo động. Nhưng chưa kịp cái chuông thì cái cửa cơ hồ sắp bị phá toang. Làm thế nào bây giờ? Gã chợt nhớ ra ban ngày thợ đã đến sửa tường, sửa xà và mái nhà. Một ý nghĩ lóe lên. Tường thì bằng đá, mái bằng chì, xà bằng gỗ. Quasimodo chạy đến chiếc tháp. Trong phòng đầy vật liệu, có hàng đống đá xây, hàng đống cuộn chỉ, hàng đống bó mè, những chiếc xà cửa lở, hàng đống gạch vụn, một kho vũ khí hoàn chỉnh. Thời gian gấp gáp. Phía dưới, những chiếc kìm, chiếc búa hối hả. Ý thức về sự nguy hiểm nhân lên gấp 10 sức lực của gã. Gã nâng một chiếc xà nặng nhất, dài nhất, lùa qua cửa tò vò, lao xuống vực sâu. Từ trên cao 60 bộ, chiếc xà to tướng va vào tường, làm gãy vỡ các tượng, quay tròn mấy vòng như cánh cối xay gió, vút vào không trung, rồi rơi xuống đất. Quasimodo trông thấy bọn ăn mày tán loạn khi phiến gỗ rơi xuống. Lợi dụng lúc chúng hoảng loạn, gã xếp đống gạch vụn, thả túi đồ nghề của thợ xây trên hành lang can chỗ gã vừa lao thanh dầm. Bởi thế khi lũ ăn mày đang phá cửa thì một trận mưa đá tây trút xuống, tưởng như là ngôi nhà thờ tự vỡ trên đầu chúng. Quasimodo lúc đó cũng sợ, gã cúi xuống, đứng lên, cúi xuống, lại đứng lên với một sự hối hả không thể ngờ. Cái đầu to dị dạng của hắn thò qua lan can. Một hòn đá rơi xuống, một hòn nữa, lại một hòn nữa. Nhưng bọn ăn mày không nản chí. Đã hơn 20 lần cái cửa dày rung lên dưới sức nặng của thanh phá cửa bằng gỗ sồi, được sức hàng trăm con người nhân lên. Những tấm gỗ kêu răng rắc, những hình chạm trổ bay tứ tung. Cái cửa nảy lên trên khung cửa mỗi lần va chạm mạnh. Trận mưa đá không đủ để đẩy lùi những kẻ tấn công. Giữa phút hiểm nghèo ấy, Quasimodo nhận thấy phía dưới lan can có hai ống máng bằng đá xuôi dài xuống tận cửa lớn. Gã chạy đi tìm củi trong cái ổ tồi tàn của gã, xếp những bó vui mè và những cuộn chỉ trên bó củi, những vũ khí gã chưa sử dụng đến, đặt gọn giữa hai lỗ ống máng và châm lửa đốt. Trong khi ấy, đá không rơi xuống nữa, bọn ăn mày cũng không nhìn lên cao nữa, mà xúng xích quanh chiếc cửa lớn đã dúng gió nhưng vẫn đứng đó. Chúng run rẩy đợi một cú va đập lớn. Cú va đập sẽ phá tung cửa. Thình lình, giữa lúc chúng túm tụt lại để đánh cú cuối cùng, đứa nào đứa nấy nín thở, căng bắp thịt dồn vào cú đánh quyết định, thì một sự việc khủng khiếp, còn khủng khiếp hơn thanh dần, nổ ra. Những đứa chết không còn kêu nữa, những đứa còn sống lơ láo nhìn. Hai dòng chỉ lỏng tuôn xuống từ trên nóc nhà thờ, còn đặc quánh hơn cả tiếng hò la. Những tên sắp chết, nửa người bị cháy xém, giãy giụa, rống lên thì đau đớn. Chung quanh hai dòng chì chính ấy còn vô vàn những giọt mưa chì khủng khiếp bay tứ tung trên đầu bọn tấn công. Tiếng kêu là xé ruột, chúng chạy tán loạn, kẻ can trường nhất cũng như kẻ nhút nhát nhất. Lần thứ hai, sân nhà thờ lại vắng người. Mọi con mắt đều hướng lên phía trên nhà thờ. Cái chúng trông thấy thật kỳ lạ. Trên đỉnh tháp cao nhất, một ngọn lửa bốc lên cao giữa hai gác chuông. Những tia lửa cuộn xoáy, một ngọn lửa lớn lộn xộn, giận dữ, gió cuốn lên từng mảng trong màn khói mù mịt. Phía dưới ngọn lửa ấy, hai máng nước như hai miệng quỷ phun ra không ngừng. Trận mưa bỗng dậy, một sự câm lặng kinh hoàng giữa đám ăn mày. Chỉ nghe tiếng kêu báo động của những phụ tá linh mục bị nhốt trong tu viện. Những tên ăn mày đầu sỏ rút vào dưới một cái cổng họp bàn. Không thể nào được, chúng ta không thể vào được, chúng nghiến răng nói. Một tên nói, chúng mày có thấy cái con quỷ kia đi qua đi lại trước ngọn lửa không? Đúng là cái thằng kéo chuông, thằng Casimiro. Rope nói, hắn giậm chân. Không có cách gì phá cửa à? Chúng ta phải cuốn cờ như một lũ đầy tớ à? Chúng ta bỏ mặc người chị em chúng ta bị treo cổ ngày mai sao? Giáo đồ Jean đâu? Thưa thủ lĩnh, hắn kìa. Một tên cướp nhìn ra phố. Pluto thật đáng ghê. Thật và đáng khen. Hắn kéo gì đằng sau thế nhỉ? Đúng là già. Hắn chạy bán sống bán chết trong điều kiện bộ y phục nặng trịch của hắn cho phép. Hắn kéo lê một chiếc thang dài trên đường, thở phì phò như một con sên bám vào ngọn cỏ, dài hơn nó đến 20 lần. Thắng lợi rồi, tên giáo đồ kêu lên. Đây là cái thang của bọn phù bốc dở ở bến San Juan Tây. Clope lại gần hắn. Này con ta, ngươi làm gì với cái thang này? Nó trong tay tôi rồi, tôi biết nó ở đâu. Trong nhà kho của tên phó phán quan của nhà thờ. Phải. Nhưng nhà ngươi muốn gì? Clope hỏi. Jean nhìn hắn, lõ lĩnh và nhăn nhó. Hắn bật ngón tay. Lúc ấy, trong hắn thật oai vệ. Tôi muốn dễ à? Ông có trông thấy hàng tượng như một lũ đần kia không? Kia kìa, trên ba cái cửa ấy. Có, vậy thì sao? Đó là phòng tranh các vua. Cái đó có ích gì cho ta? Hãy đợi đấy. Đầu phòng tranh có một cái cửa chỉ cài then. Với cái cửa này, với cái cầu thang này, tôi sẽ leo lên đấy. Tôi sẽ vào được trong nhà thờ. Con ta, để ta lên trước. À, không đâu anh bạn, cái thang này là của tôi. Ông sẽ lên thứ hai. Jean chạy trên quảng trường, kéo theo cái thang, kêu toáng lên. Giúp ta, cái chàng trai. Chỉ một loáng, cái thang này dựng lên, tựa vào lan can. Lũ ăn mày súng xít dưới chân, định leo lên. Nhưng Jean nắm vững quyền của mình, đặt chân lên bậc thang trước tiên. Đường lên khá dài, Giang leo chậm chạp, một tay nắm bậc thang. Tay kia cầm nỏ, bỏ ăn mày theo sau. Trong hàng lưng mặc áo giáp trường trong bóng tối, tưởng như một con rắn vẫy thép xông vào nhà thờ. Cuối cùng, tên giáo đồ đã leo tới phòng tranh. Hắn nhanh nhẹn trèo vào, cho là mình làm chủ nhà thờ. Hắn reo lên vui mừng. Chợt hắn sững lại như hóa đá. Hắn thoáng thấy Casimiro sau một pho tượng nấp trong bóng tối, mắt nảy lửa. Trước khi tên vây hãm thứ hai đặt chân vào hành lang, gã gù ghê gớm nhảy đến đầu cầu thang, không nói không rằng, bàn tay cực khỏe nắm đầu hai tên vừa leo lên, nâng bổng lên, đẩy cái thang xa tường. cái thang đu đưa một lát giữa tiếng kêu gào khiếp sợ. Quasimodo với một sức mạnh phi phàm ném cái dây đầy ăn mày rơi xuống quảng trường. Cái thang bị đẩy ra sau, lắc lư như còn do dự. Rồi bất thình lình rơi thẳng đến xuống mặt đường cùng với lũ kẻ cướp. Tiếng kêu giận dữ và đau đớn, tiếp theo tiếng reo chiến thắng. Quasimodo trơ trơ tì khuỷu tay vào lan can đứng nhìn. Gianfrolo ở vào một tình thế căng thẳng. Trong lúc Quasimodo đùa nhà với cái thang thì Gian chạy đến một cửa ngầm. Hắn tưởng là mở, nhưng gã điếc khi vào phòng tranh đã đóng lại. Gian đành nấp sau một pho tượng bằng đá. Lúc đầu Quasimodo không đề phòng, nhưng khi quay đầu lại, gã giật bắn người lên. Gã thoáng thấy tên giáo đồ Gian chuẩn bị một đòn dữ dội, nhưng gã điếc đứng yên lặng. Gian nói: Ô, có gì mà ngươi nhìn ta dữ thế? Vừa nói, tên giáo đồ Gian Ma vừa chuẩn bị cây cung của hắn. Quasimodo, ta sắp đổi tên cho ngươi. Người ta sẽ gọi ngươi là thằng mù. Mũi tên lao đi, rít gió và cắm phập vào cánh tay trái của gã mù. Quasimodo xem đó là một vết xước. Gã nhổ mũi tên, bình thản tì đầu gối, bẻ đôi mũi tên rồi vứt xuống đất. Gian đã không đủ thời giờ để bắn phát thứ hai. Quasimodo thở phì phò, chồm lên tên giáo đồ như con cào cào. Trong bóng tối mờ mờ chập chờn ánh đuốc, người ta trông thấy một vật kinh khủng. Quasimodo nắm hai tay Gian đang giãy giụa điên cuồng vì cảm thấy nguy hiểm đã đến. Tay phải gã điếc chậm chậm xé rời từng mảnh một cách thê thảm trang bị của hắn: kiếm, dao găm, mũ, áo giáp, băng tay. Khi tên giáo đồ đã bị hoàn toàn tước vũ khí, bị lột trần, bấy bớt trong bàn tay ghê gớm kia, hắn không nói gì mà cười lên sặc sụa một cách táo tợn và cất tiếng hát. Một bài hát phổ biến khi đó với sự dũng cảm vô tâm của đứa trẻ 16. Nhưng hắn không kịp hát hết. Bằng một bàn tay, Quasimodo nắm cẳng hắn, quay tròn trên vực thẳm như quay một cái súng cao su. Tiếng hộp sọ va vào tường vỡ ra và một vật gì rơi xuống. Nhưng được một phần ba đường thì dừng lại, vướng vào gờ của tòa kiến trúc. Đó là một thân người mắt lủng lẳng trên đó. Một tiếng thét kinh hãi cất lên trong đám ăn mày. Gropin hô: trả thù! Và đám đông đáp lại: phá sạch! Xuống phong! Xuống phong! Tiếng rú thét dị thường. Cái chết của tên giáo đồ đã làm bùng lên một sự hăng hái cuồng nộ trong đám quần chúng. Điên cuồng, họ tìm được những cái thang, châm thêm đuốc. Ít phút sau, Quasimodo hoảng hốt thấy đàn kiến đáng sợ này tràn lên tứ phía, tấn công vào nhà thờ. Ai không có thang thì leo lên bằng dây thắt nút. Ai không có dây thì trèo lên nhờ gờ của các pho tượng. Sự giận dữ làm cho những bộ mặt man rợ này đỏ gắt. những vầng trán xám xịt của chúng nhễ nhại mồ hôi. Tất cả những câu có, những xấu xí này, bủa vây Kasimodo. Quảng trường bập bùng, hàng nghìn bó đuốc như sao. Cảnh tượng hỗn độn này, trước khi bị vùi trong bóng tối, bỗng bừng lên như cháy trong ánh lửa. Sân nhà thờ rực lên, rọi ánh sáng lên trời. Đống lửa trên sân thượng vẫn cháy, chiếu ánh sáng ra xa, chiếu vào thành phố. Bóng của những tòa tháp khổng lồ phóng to lên, trùm lên mái nhà của Paris. Trong ánh sáng chúng tạo ra những khoảng tối. Paris dường như bị chấn động, tiếng mõ xa xa rền rĩ. Bọn ăn mày vừa hú lên, thở hắt ra, chửi bới, vừa leo lên. Kasimodo bất lực trước kẻ thù quá đông, lo sợ cho cô gái Ai Cập khi thấy những bộ mặt giật dữ của chúng mỗi lúc một đến gần chỗ ẩn núp của cô. Gã mong, gã cầu, có một điều kỳ bí từ trời cao xảy ra. Nhưng gã vặn tay, thất vọng. Chương 14. Satofe cứu nguy. Gã điếc bị vây hãm tứ phía, nếu không mất hết can đảm thì cũng mất hết hy vọng có thể cứu được cô gái Ai Cập. Gã chạy như mất trí trong phòng tranh. Nhà thờ Đức Bà sắp bị bọn ăn mày chiếm. Bất thình lình, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ các phố lân cận. Một dãy dài đuốc, một toán kỵ binh đông đặc với giáo và yên cương. Những tiếng kêu giận dữ đổ vào quảng trường như một cơn lốc. Pháp quốc, Pháp quốc, chém chết những con lợn biển. Satobe đến cứu nguy. Lũ ăn mày hoảng sợ quay đầu chạy. Kasimodo vì không nghe tiếng, chỉ thấy những lưỡi gươm trần, những bó đuốc, những mũi giáo. Dẫn đầu đoàn kỵ binh, gái nhận ra đại úy Phoebus. Bọn ăn mày thì hoảng loạn, kinh hoàng. Đứa khá nhất cũng rối bời. Đó là quân đội nhà vua đến. Lũ ăn mày chống cự một cách tuyệt vọng. Cuộc hỗn chiến giáp La Cà thật đáng sợ. Kỵ binh của nhà vua, ở giữa là Phoebus de Satofe, chiến đấu dũng cảm, không một chút lơi tay. Bọn ăn mày, vũ trang kém, sùi bọt mép, cắn. Đàn ông, đàn bà, trẻ con lao vào lưng ngựa, cổ ngựa, bám riết lấy. Toán khác lấy đuốc đập vào mặt các cung thủ. Một người có một cái liềm to bản, sáng loáng, phạt chân ngựa, trông hẳn thật đáng sợ. Mỗi một đòn hắn lại tạo ra chung quanh một vòng tròn lớn những chân tay bị chặt đứt. Hắn tiến lên chậm rãi, bình tĩnh, đầu lắc lư, hơi thở điều hòa như một người thợ gặt tấn công vào một đồng lúa. Đó là Robert Trelawney. Nhưng hắn đã mệt. Cuối cùng, bọn ăn mày phải chịu thua. Chúng mở đường máu qua hàng ngũ của những người lính tấn công. Chúng trốn chạy tứ phía, để lại trên sân nhà thờ hàng đống xác chết. Quasimodo chiến đấu ngoan cường. Khi thấy cảnh chạy trốn kia, thì hắn quỳ gối, giơ hai tay lên trời, say sưa vì vui sướng. Gã chạy bay như con chim đến gian xà liên mà hắn đã chiến đấu dũng cảm để không một ai đến gần. Lúc lũ ăn mày đến chiếm nhà thờ thì Esmeralda đang ngủ. Tiếng ầm ầm mỗi lúc một to và tiếng kêu lo sợ của con dê đã đánh thức cô. Cô nhõm dậy, nghe ngóng. Ánh lửa và tiếng ồn ào làm cô sợ hãi. Cô chạy ra khỏi buồng kín của mình. Quang cảnh của quảng trường, sự lộn xộn trong cuộc tấn công ban đêm, cái đám người ghê sợ kia, tất cả khiến cô nghĩ đến một cuộc chiến tranh bí mật. Cô chạy trốn, kinh hoàng, chúi vào tà liêm của mình. Dần dần, nỗi sợ ban đầu tan dần. Cô quỳ gối, đầu gục trên thành giường, tay chấp trên đầu. Lo lắng, run sợ, khóc nức nở. Cô cầu xin Chúa, còn cầu xin Đức Mẹ che chở cho con. Cô quỳ khấn như thế rất lâu. Giữa cơn lo lắng ấy, cô nghe tiếng ai đi bên mình. Hai người vào buồng cô, một người xách đèn. Cô kêu lên yếu ớt. Và một tiếng nói cất lên. Tiếng nói đó cô không lạ gì. Đừng sợ, tôi đây.
Ai đấy?
Pierre Langlois, chồng em. Cái tên ấy làm cô yên tâm. Cô ngước mắt lên và nhận ra người ấy. Nhưng bên cạnh anh ta là một bộ mặt trùm kín vải đen. À, Langlois trách. Giala còn nhận ra anh trước em nữa kìa. Quả thật, không chờ Langlois xin tên, khi Langlois vừa vào, con dê nhỏ đã âu yếm dụi vào đầu gối anh, hôn lấy hôn để.
Ai đi với anh đấy?
Cô gái Ai Cập khẽ hỏi. Người mặc đồ đen sắp lại gần Langlois. Anh nói, à đúng thế, anh quên đi mất, chúng ta vội quá mà, em yêu, tính mạng em và Giala đang bị đe dọa, người ta định bắt lại em, chúng tôi đến để cứu em, hãy đi theo chúng tôi.
Thật thế sao?
Cô gái kêu lên hoảng hốt. Rất đúng thế, đi đi, nhanh lên em. Cô gái lắp bắp.
Em rất muốn, nhưng tại sao bạn anh chẳng nói gì thế?
Đừng quan tâm đến anh ta. Anh Hòa nắm tay cô. Người bạn lượt cái đèn đi phía trước. Nỗi sợ hãi làm cho cô gái choáng váng. Cô để cho hai người dẫn đi. Con dê chạy theo. Nó nhảy cẩn lên vui mừng vì được gặp lại Langlois. Nó trượt chân, loạn choạng nhiều lần. Họ nhanh chóng xuống cầu thang tháp, đi qua nhà thờ đầy bóng tối và hoang vắng, để ra ngoài. Người cầm đèn đi thẳng đến bờ sông. Một chiếc thuyền con được giấu kín. Người kia ra hiệu cho Kangwa và cô gái xuống thuyền. Con dê cũng đi theo. Người kia xuống sau cùng. Đoạn anh cắt dây buộc thuyền, đẩy xa bờ bằng một cái sào dài, cầm hai mái chèo, ra sức chèo ra giữa sông. Việc đầu tiên là Rangwa đặt con dê trên đầu gối. Anh ngồi phía sau thuyền. Người lạ mặt gây cho cô gái một nỗi sợ khó giải thích, nên cô đến ngồi bên nhà thơ. Khi triết gia của chúng ta thấy chiếc thuyền lắc lư, anh vỗ tay và hôn con dê giữa cặp sừng. Ôi, thế là bốn chúng ta thoát nạn. Chiếc thuyền bơi chậm chậm đến bờ phải. Cô gái nhìn người lạ mặt với một nỗi sợ ngấm ngầm. Chỉ thấy bóng hắn lờ mờ phía trước trong bóng tối như một bóng ma. Con thuyền sắp tới bờ bên kia thì Rangwa nhặt phép. Ồ, tiếng ồn ào càng rộ lên ở mạn trên. Thật vậy, tiếng huyên náo tăng lên quanh nhà thờ. Họ lắng nghe và thấy khá rõ tiếng reo chiến thắng. Thình lình, hàng trăm bó đuốc làm lóe lên những mũ sắc chiến binh đang tỏa ra trên nhà thờ, khắp các tầng, trên các tháp, các phòng tranh, dưới các vòm. Những bó đuốc kia hình như tìm kiếm một cái gì. Chẳng bao lâu, tiếng hò reo bay rõ ràng đến tai những kẻ chạy trốn. Đứa con gái Ai Cập, con phù thủy, giết chết con Ai Cập. Cô gái khốn khổ gục đầu vào bàn tay. Người lạ mặt ra sức trèo vào bờ như điên dại. Triết gia của chúng ta nghĩ ngợi. Anh ôm chặt con dê vào lòng. Anh nghĩ con dê sẽ bị treo cổ nếu nó bị bắt lại. Và như thế thì...